Tác phẩm Những ngày tươi đẹp. Tác giả Đoàn Thạch Biền. Nhà xuất bản Phương Nam và Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Hà Diễm. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện.
Tôi không biết bắt đầu kể lại câu chuyện này như thế nào, khi bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng cô bé thì thầm. Ông đừng kể lại cho ai nghe những ngày tươi đẹp của chúng ta. Kể lại chúng sẽ thành những ngày cải lương ngay. Em rất ghét cải lương, ông nhớ chưa? Kể lại cho ai nghe? Chắc cho tiền tôi cũng chẳng thèm. Nhưng trong buổi chiều này, một mình giữa nơi hoang vắng, tôi muốn kể lại, nhớ lại những ngày tươi đẹp đó với chính mình. Tôi đặt bó hoa Marguerite trắng mà cô bé Hằng ưa thích trước ngôi mộ bằng cát, rồi khum tay che gió châm một điếu thuốc. Từ lâu tôi vẫn ước ao thực hiện một cuốn phim, nhưng lúc này, trong nỗi buồn rầu, dù cho đầu óc đầy những hình ảnh nhập nhòe xáo trộn, như hàng ngàn thước phim đã quay xong, chỉ đợi chờ ráp nối. Vậy mà tôi cứ phân vân, chẳng biết bắt đầu thực hiện cuốn phim trong trí tưởng tượng của mình như thế nào. Hãy giúp tôi đi nhỏ, hãy giúp tôi kể lại, nhớ lại những ngày tươi đẹp của chúng ta một lần này nữa rồi thôi. Hàng năm vào đầu tháng 8, ở Sài Gòn trời đã đổ những cơn mưa lớn, giúp khí hậu cuối mùa nắng bớt oi bức. Năm nay gần hết tháng 8, trời vẫn nắng gay gắt, không có lấy một trận mưa nhỏ, khiến không khí ngột ngạt và khó thở. Không chịu nổi thứ không khí pha trộn với hơi nóng đó, tôi quyết định rời Sài Gòn. Tôi muốn tìm đến một chốn yên tĩnh, mát mẻ, xa lánh những cuộc vui và bạn bè một thời gian để giam mình viết xong tập luận văn cao học. Vì lời biến, tôi đã đệ trình hội đồng giám khảo trễ mất một năm. Sau bữa ăn tối, gia đình tôi thường chẳng mấy khi ngồi quây quần với nhau để bàn định một chuyện gì. Có lẽ vì thiếu những món ăn nóng hổi trước mắt, nên ai nấy đều tránh nói chuyện sợ hao tổn sức khỏe. Cho nên vừa uống nước trà xong, mỗi người đều đi mỗi nơi khác nhau. Bà tôi vội vào phòng khách mở tivi để xem bản tin thời sự trong nước và quốc tế. Mẹ tôi xuống bếp giúp người làm thu dọn bếp núc. Cô em gái tôi lên lầu ôm chiếc máy cassette vào lòng. Đem ra sân thượng ngồi ngả lưng trên chiếc ghế bố mà nghe nhạc. Bản nhạc luôn luôn được cô em tôi mở nghe đầu tiên là bản Somewhere My Love. Nó ghiền bản đó đến nỗi đã thâu record vào 3 băng khác nhau để có thể nghe hoài mà không sợ hư băng. Tôi cũng khoái bản nhạc đó lắm khi mới nghe lần đầu trong phim Dr. Viago. Nhưng từ khi bị cô em bắt nghe mỗi tối một lần, tôi đâm thù bản nhạc đó kinh khủng. Có lần bản nhạc đó đã làm tôi điên đầu, phải chạy ra sân thượng nói với nó. Này nhỏ, có ai thèm yêu em đâu mà tối nào cũng phải thắc mắc người yêu em ở chỗ nào? Con nhỏ ngẩng mặt lên nhìn tôi, trả lời tỉnh bơ. Em đã có người yêu, chàng ở trong chiếc máy cassette này và mỗi tối chàng đến với em bằng âm nhạc. Anh không thấy người yêu của em sao? Tôi cứng miệng không biết đáp ra sao. Đành lủi thủi đi xuống thang lầu và rủa thầm. Bố khỉ người yêu của mày, cầu trời cho mày trượt chân ngã từ sân thượng xuống đất vỡ đầu cho hết mộng. Còn tôi, sau mỗi bữa ăn tối, để tránh ở dưới nhà nghe bản tin thời sự nhức đầu và để tránh lên lầu nghe bản nhạc Somewhere My Love điên đầu, tôi đã lấy xe gắn máy chạy vòng vòng các đường trong thành phố. Nguyễn Huệ, Lê Lợi để rửa mắt, hay đến nhà bạn bè, ngồi đấu láo đến 21 giờ mới trở về nhà. Vì sự phân tán mộng đó nên tôi phải trình bày ý định rời Sài Gòn một thời gian, ngay trong bữa ăn tối, để ba má và em tôi đều được biết. Miệng đang nhai một miếng thịt vịt, luộc chấm với nước mắm gừng, ba tôi nói. Ba nghĩ con nên lên Đà Lạt ở trọ nhà chú Long, trên ấy yên tĩnh, mát mẻ, còn dễ làm việc. Chú Long là em ruột của ba tôi. Chú khá giàu, có nhiều vườn cây ăn trái và một ngôi nhà lớn ở trại hầm Đà Lạt. Nhưng tôi không thích lên nhà chú tôi vào dịp này. Tôi đã sợ thành phố Đà Lạt, thành phố của giá lạnh và sương mù, đã đã khiến đầu óc tôi lúc nào cũng mơ mơ màng màng, không thể chú tâm suy nghĩ một điều gì cho đến nơi đến chốn. Năm qua tôi đã ở Đà Lạt nửa năm và chẳng viết được chữ nào cho tập luận văn đã có sẵn dàn bài, chỉ cần khai triển thêm. 6 tháng ở nhà chú Long, chú đã đối xử với tôi rất tốt. Chỉ có bà thím luôn miệng gắt gỏng với lũ con và những người giúp việc khiến tôi bực bội và đôi lúc có cảm tưởng như bà muốn trách cứ tôi đã đến ăn bám gia đình bà. Tôi không nói điều đó cho bà tôi biết. Tính ông rất nóng. Ông sẽ rời bàn ăn đi gọi điện thoại phiền trách người em trai của ông ngay. Chuyện chẳng đáng gì, nhưng có thể làm mất sự thân thiện trong họ hàng. Tôi phải phân trần với ba. Con không thích lên Đà Lạt nữa. Thành phố đó không thích hợp với đàn ông, nhất là người không chịu được giá lạnh như con. Vả lại trên đó đang mùa mận chín, con không muốn sẽ bị đau bụng, phải nằm nhà thương như năm qua vì ăn mận quá nhiều. Má tôi vừa nuốt xong miếng cơm, bà cười nói, chẳng cứ gì mận. Với tính tham ăn tham uống của con, thứ gì cũng có thể làm cho con đau nằm liệt giường. Cô em gái tôi miệng còn lúng búng miếng thịt vịt, chắc chắn là thịt đùi ngon nhất, tôi biết rõ tính con nhỏ đó quá mà. Nó quay sang nói với má tôi, má nhỏ nữ sinh bạn con cũng làm anh ấy đau nằm liệt giường. Miệng tôi cũng đầy thịt vịt, dĩ nhiên không phải là cổ cánh mà là miếng mề. Tôi nói, cả cô nữa, cô cũng làm tôi đau liệt giường vì những chầu kem bắt cao sau mỗi lần giới thiệu với bạn cô. Nó gắp một miếng gan vịt bỏ vào miệng rồi mới nói, ai bảo anh tham lam đòi giới thiệu nhiều cô làm chi? Khi đĩa thịt vịt đã hết, má tôi đưa ý kiến tôi nên đến sống với người em gái của bà ở một vùng biển. Dì Phong, em gái má, mỗi lần vào Sài Gòn đều ở lại nhà tôi. Dì thường tả cặn kẽ nơi dì ở và mời tôi có dịp ra thăm dì. Luôn tiện dạy kèm cho đứa con trai độc nhất của dì học chuẩn bị đi thi tú tài vào năm tới. Tôi nghĩ nếu thân thuộc với một người đàn bà trong gia đình, mình sẽ sống dễ chịu hơn, nên tôi trả lời, vâng, con sẽ đến ở nhà dì Phong. Má tôi nói, con định bao giờ đi? Ngay ngày mai. Làm gì mà gấp gáp quá vậy? Chần chừ con sợ mình sẽ thay đổi ý kiến. Thì con cũng phải gọi điện cho dì ấy biết trước chứ. Con muốn dành cho dì Phong một sự bất ngờ khi thấy con. Cô em gái tôi che miệng cười. Em biết tại sao anh phải đi gấp rồi, anh đi trốn phải không? Việc gì mà phải trốn? Anh đi trốn nợ, nợ tiền và nợ tình, đúng chưa? Trốn nợ? Đúng, nhưng không phải là nợ tiền và nợ tình. Anh đi trốn bản nhạc của nợ Somewhere My Love. Con nhỏ bặm môi đứng dậy rời khỏi bàn. Bất chước giọng lão phù thủy gà mên trong truyện tranh xì trâm, nó nói, nị chọc quê ngộ hả? Được rồi, nị sẽ xem ngộ báo chù. Uống cạn ly trà nóng do má tôi mang đến, bà tôi nói, con định ở đấy bao lâu? Đầu tháng 12 con phải trình luận văn, nếu viết xong sớm con sẽ về sớm. Bà tôi nhìn đồng hồ đeo tay và đẩy ghế đứng dậy. Ông nói, trước khi bước vào phòng khách xem tivi tin thời sự, con cố gắng viết cho xong rồi xin đi dạy học, nếu không sẽ kẹt đủ thứ chuyện. Bữa ăn chấm dứt, cuộc bàn định nơi tôi sẽ đến ở trọ kể như đã xong. Tôi định sửa soạn quần áo, sách vở để mai đi sớm. Vừa bước chân lên lầu, tôi đã nghe bản nhạc Somewhere My Love được em tôi mở volume hết cỡ. Chắc nó muốn dùng nhạc đó thay nhạc đám ma đưa tiễn tôi. Nghĩ ngày mai sẽ đến ở một nơi có đồng ruộng để hóng gió, có biển cả để bơi lội và tránh được khí hậu nóng bức ở Sài Gòn. Tôi vui vẻ nói vọng ra sân thượng, tôi ôm, nhưng biết chắc có cô em gái đang ngồi ôm máy cassette ở ghế bố. Bản nhạc hay quá, mở to lên, cho anh nghe ké với nhỏ. Tôi nghe có tiếng tách và bản nhạc đột nhiên ngừng ngang. Con nhỏ tắt máy. Thật khỉ, đúng lúc tôi nhận ra bản nhạc rất hay, con nhỏ lại chẳng muốn cho nghe. Tôi đành cất giọng vịt đực hát theo điệu nhạc. La la la, la la la, la 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 la. Khởi hành từ Sài Gòn lúc 7:30, tôi đến huyện Dì Phong ở đúng 12 giờ. Chiếc xe đò chạy vào bãi đậu xe của một quán ăn để hành khách xuống ăn cơm trưa. Giờ này có lẽ gia đình dì Phong cũng đang ăn cơm nên tôi theo hành khách vào quán. Tôi gọi một đĩa cơm sườn và một ly trà đá dùng cho qua bữa. Tất cả hành khách đều ăn uống vội vàng rồi lại lên xe ngồi. Chuyến xe sẽ tiếp tục chạy đến Nha Trang vào buổi chạng vạng. Tôi không đi theo xe đò mà đi bộ vào trung tâm huyện. Nơi đây không có xe Honda ôm như ở các thành phố lớn. Những chuyến xe lam đầy khách ngồi cả trên mui thường chạy vút qua và tôi không thể giơ tay vẫy đón. Nhớ lại những lời dì Phong chỉ bảo, tôi rời quán, tay cầm túi xách đựng quần áo và sách vở, đi ngược lên quốc lộ. Hai bên đường nhà cửa dựng lên san sát nhau. Tuy là một vùng quê nhưng thấy thật hiếm hoi có những tàn cây lớn trong sân mỗi nhà. Đồng ruộng có vẻ ở phía sau những dãy nhà kia. Tôi đoán vậy vì dì Phong đã cho biết ở đây đa số dân chúng sống bằng nghề nông. Từ xa tôi đã nhận ra ngôi nhà của dì Phong dễ dàng nhờ những lời tả cặn kẽ của dì mỗi khi đi Sài Gòn ghé thăm gia đình tôi. Ngôi nhà duy nhất ở vùng này có tường không quét vôi mà gắn bằng những viên đá nhỏ xanh nhạt. Trước nhà có hai chữ Minh Phượng màu đỏ, tên hai đứa con của dì. Ngôi nhà mới xây cất. Cao 4 tầng trông to lớn, bề vệ nổi bật giữa những ngôi nhà thấp mái ngói đen đã cũ. Tôi không tưởng tượng nổi sự ngạc nhiên của dì Phong khi nhận thấy tôi đặt túi xách trước cửa nhà dì. Dì và một cậu con trai đang loay hoay tính toán với những quyển sổ. Ở một chiếc bàn gỗ có vân vàng bóng kê sát góc nhà. Tôi nói chào dì. Và bà đã buông cây bút bích đang cầm ở tay, đứng trợn mắt ngó tôi, thở hổn hển một lúc mới nói được. Thằng khỉ, mày làm gì hết hồn? Tôi cười. Chính dì làm cháu hết hồn thì có, cháu cứ tưởng dì bị đứng tim. Bây giờ bà mới cười và hỏi thăm tôi vồn vã. Cùng một lúc bà đặt cả chục câu hỏi về tôi, gia đình tôi, thời tiết ở Sài Gòn, và tôi chẳng biết phải trả lời câu hỏi nào trước. Cậu con trai đứng dậy, chống hai tay lên mặt bàn nói. Má để anh ấy thở đã chứ, má hỏi lu bu vậy ai trả lời nổi. Dì Phong kéo tay cậu nhỏ đến đứng trước mặt tôi. Quên mất, để dì giới thiệu. Đây là Minh, con trai lớn của dì. Còn đây là anh Thanh, con bác Trung. Cậu em cúi chào tôi. Tóc cậu để khá dài, cậu mặc áo thun màu đỏ có in hình trái tim với chữ lớp màu đen và quần jean ống rộng. Trông cậu có vẻ là một dân chơi miền quê. Tôi nói, còn chú và em Phượng đâu dì? Ông ấy và con nhỏ vừa ăn cơm xong là đi giao hàng ngay, chiều mới về. Mùa hè nghỉ học, hai đứa con của dì đều trở thành thư ký phụ giúp việc, ghi chép sổ sách. Đang mùa hái đậu, công việc khá bận rộn. À, mãi nói chuyện quên mất, để dì nói người làm dọn cơm cho cháu ăn nhé. Cảm ơn dì, cháu đã ăn cơm ở quán rồi. Sang thế, vậy Minh hãy dẫn anh con lên lầu nghỉ trưa. Tôi cúi xuống lấy túi sách đi theo cậu em, dì Phong nói. Bỏ túi đấy, dì nói người làm đem lên cho. Tôi cười. Nặng nhọc gì đâu, để cháu tập thể dục cho khỏe. Cậu em dẫn tôi lên lầu 3 của ngôi nhà. Mình mở cửa và đưa tôi vào một phòng lớn. Em kéo những tấm màn che cửa sổ màu xanh lá cây, cho nắng ùa vào. Nhìn ra ngoài, tôi thấy những cánh đồng lúa vàng nhạt lấp lánh ánh nắng ở phía xa, sau dãy nhà bên đường. Mình nói, anh ở phòng này được không? Phòng vẫn bỏ không dành cho khách. Em sẽ nói người làm thu dọn lại. Tôi nhìn quanh căn phòng, bàn ghế, tủ quần áo, giường nệm, quạt trần, tất cả đều còn mới và bốn bức tường còn thơm mùi sơn. Tôi nói, tốt quá rồi, phòng của anh ở Sài Gòn còn nhỏ và bê bối hơn phòng này nhiều. Cậu em cười. Em nghe má em ca tụng anh ghê lắm, hy vọng anh sẽ truyền cho em ít món nghề nhé. Tôi hỏi, nghề xoay tiền má hả? Nghề đó em không cần phải học thêm, em dư sức xoay tiền má khi cần. Em muốn học nghề ăn chơi của dân Sài Gòn để cho bọn ở đây lác mắt.
Chuyện đó dễ quá mà. Bài học đầu tiên, em hãy bỏ chiếc áo thun màu đỏ đi.
Sao vậy? Áo này mốt mới mà anh.
Em thấy đó, trời đang nắng chói chang, chiếc áo thun màu đỏ rực trông sốn con mắt quá. Vả lại da em ngăm đen, màu đỏ làm da em đen thêm. Em hãy để dành chiếc áo đó vào mùa mưa.
Người ăn mặc đẹp là người biết cách chọn màu áo và kiểu áo hợp với thời tiết, màu da và khung cảnh mình sống.
Cậu em gật gật đầu. Anh nói có lý, vậy bây giờ em phải mặc áo màu gì?
Màu trắng.
Cảm ơn anh, bây giờ em nghỉ trưa, chiều em sẽ dẫn anh đi thăm phố huyện.
Tôi nghe tiếng dép của mình đang đi nhanh xuống cầu thang, nhỏ dần rồi mất hút. Tôi bật cười cho tính dễ nể phục của cậu em. Về cách ăn mặc tôi có biết quái gì đâu. Những lần đi chơi với tôi, cô em gái vẫn luôn miệng cho tôi ăn mặc lôi thôi.
Chẳng giống con giáp nào. Nhưng thực hành mới khó, lý thuyết ai mà không nói được.
Tôi mở túi xách lấy khăn tắm.
Cần phải tắm rửa, gội sạch lớp bụi đường nhớp nhúa bám đầy trên người để có giấc ngủ trưa thoải mái, chiều còn đi chơi. Tiếng gõ cửa làm tôi thức dậy. Suốt buổi sáng ngồi trên xe đò không chợp mắt được, người mệt đừ nên vừa ngã lưng xuống giường tôi đã ngủ một giấc đã đời.
Tiếng gõ cửa dè dặt vang lên, tôi hỏi.
Ai đó?
Em đây.
Nhận ra tiếng Minh, tôi nói. Cứ vào.
Cậu em đẩy cửa vào. Em đã thay chiếc áo thun đỏ bằng chiếc áo vải sợi màu trắng, có hàng cúc trước ngực được cài cẩn thận. Tôi mỉm cười nói.
Chiếc áo hợp với em lắm, nhưng hãy mở một hạt cúc trên cùng, trông giống chích hơn.
Xích.
Xích là gì vậy anh?
Là ăn mặc đúng điệu.
Mình mở một hạt cúc và nói.
Anh đi rửa mặt rồi em đưa anh đi dạo phố.
Rửa mặt và thay quần áo xong, tôi theo mình xuống nhà. Dì Phong đang ngồi ở bàn đếm tiền, thấy tôi đi, dì cười nói.
Ngủ được không?
Dạ, cháu ngủ một giấc chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
Dì sợ cháu lạ nhà ngủ không được, má cháu nói cháu rất khó ngủ.
Tôi cười.
Có lẽ nơi đây yên tĩnh nên cháu ngủ dễ dàng.
Mình nói.
Con đưa anh ấy đi xem phố huyện.
Có gì mà xem, cả huyện còn nhỏ hơn một con đường ở Sài Gòn.
Tôi nói.
Dạ, miền quê chắc có nhiều cảnh lạ, cháu cũng muốn gặp các cô thôn nữ xem sao.
Dì cười.
Ôi trời, họ đâu có đẹp bằng các cô ở Sài Gòn. Hai anh em đi chơi nhớ về sớm ăn cơm nhé.
Mình dẫn chiếc Honda màu đen từ trong nhà ra. Chiếc xe có ghi đông cao uống cong và những đồ phụ tùng bằng đồng bóng loáng. Ở bình xăng dán đầy những bông hoa màu sắc rực rỡ. Tôi nghĩ cậu em bày đặt ăn chơi kiểu cọ cho bằng dân ở thành phố, để quên đi cái mặt cảm nhân quê của cậu. Con phố chính chẳng có gì đáng nhìn, nhà cửa, quán nước. Bàn bia trông có vẻ như một vùng ngoại thành Sài Gòn. Mình chạy xe chậm hai vòng cho tôi quan sát, rồi em quay lại hỏi tôi.
Anh thấy có gì đặc biệt không?
Tôi nói. Em chở anh đi xem mấy cánh đồng chắc là thú vị hơn.
Mình rồ ga cho xe chạy thật nhanh. Ra khỏi phố huyện chừng 500 thước, tôi đã thấy những cánh đồng nằm sát hai bên quốc lộ. Khi quay lại thấy huyện lỵ đã nằm sau dải đồi trồng chuối. Và khoai mì, tôi nói mình ngừng xe.
Cậu em tắt máy dừng xe bên đường. Tôi đi xuống ngồi ở một bờ ruộng có cỏ mọc xanh mướt.
Cánh đồng trải dài đến tận dãy núi màu xanh lam ở phía xa. Đồng lúa trong ánh nắng buổi chiều vàng rực khiến tôi nhớ đến mấy bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh miền quê của Kessner.
So sánh những tranh đó với đồng lúa này, tôi phục tài dùng màu vàng của danh họa người Pháp. Thiên nhiên có những màu sắc đẹp lạ lùng và một người vẽ dở như tôi sẽ không bao giờ pha trộn được màu sắc đó.
Màu vàng vốn là màu tôi thù ghét, nhưng nhìn cánh đồng lúa chín vàng trước mặt, Tôi đã yêu vẻ đẹp ống ả, rạng rỡ, tiềm ẩn sức sống mãnh liệt của màu vàng.
Anh có vẻ say mê cánh đồng này quá vậy.
Tiếng mình làm tôi giật mình. Cậu em đã đi xuống bờ ruộng và đứng ở bên tôi. Tôi ngắt một trái lúa, bứt vài hạt bỏ vào miệng nhai. Những hạt lúa non mềm ngọt, tôi nói.
Anh mới nhìn thấy cánh đồng lúa chính lần đầu. Vẻ đẹp nào mới nhìn thấy lần đầu cũng khiến mình say mê.
Mình cười. Anh mê cánh đồng này còn hơn nông dân. Nếu làm ruộng chắc anh sẽ trúng lớn.
Cậu em tôi cũng biết khôi hài đấy chứ. Chưa hiểu nhiều về em, nhưng tôi đã mến em ở tính vui vẻ đó.
Bất cứ người nào hay con vật nào biết tạo nụ cười cho người khác tôi đều quý mến. Đấy là lý do tôi ưa thích con khỉ hơn các con vật khác có bề ngoài xinh đẹp. Tôi mến con khỉ như mến một dành hề, nhưng tôi thương con khỉ hơn vì nó đã làm hề không công cho mọi người xem.
Tôi cười trả lời cậu em.
Biết đâu đấy, có thể anh sẽ cưới một cô thôn nữ và lập nghiệp luôn ở đây.
À, ruộng nhà em nằm ở đâu?
Ruộng nhà em nằm rải rác nhiều nơi, nhưng cho người ta thuê hết rồi. Bây giờ chỉ còn rẫy dao cho bác Năm coi.
Rẫy là gì vậy?
Đấy là những mảnh đất rộng và người trồng nhiều thứ hoa màu như đậu xanh, đậu phụng, khoai, mì, dưa, vân vân. Trong rẫy còn có vườn trồng táo, ổi, mít, dừa, xoài.
Rẫy nhà em ở gần đây không?
Cách chừng 5 cây số.
Vậy em chở anh đi xem.
Xem hết mọi thứ trong chiều nay, chắc đến ngày mai anh phải nằm nhà, vì ở đây sẽ chẳng có gì đáng để xem nữa.
Tôi bàn sổ dành ngôn.
Việc gì làm được ngày hôm nay chớ để đến ngày mai. Biết đâu ngày mai anh đau bụng và chẳng thể đi đâu.
Anh đau bao tử à?
Tim, gan, ruột, bao tử, lá lách, phổi, phèo, đầu óc, cái gì trong người anh cũng dễ đau. Vì vậy anh rất quý những giây phút khỏe mạnh.
Mình cười.
Đau cái gì cũng được, nhưng hễ đau tim thì mệt lắm.
Tôi vừa ngồi lên xe, mình đã rồ ga cho xe vọt, đi khiến tôi suýt ngã và phải bám chặt vào hông cậu em.
Hai bên đường xen lẫn giữa những cánh đồng lúa chín vàng, còn có những cánh đồng lúa xanh ngắt.
Tôi không nhìn thấy bóng một ngôi nhà ở đây. Gió thổi tóc tôi bay, ngang tai kêu vo vo như tiếng thông reo ở Đà Lạt.
Xe chạy thêm mỗi lúc một lâu, tôi đã thấy những mái nhà tranh màu xám tro. Hai bên đường không còn những cánh đồng lúa, thay vào đó những cây cao cành lá xum xuê. Tôi đoán chúng là những cây xoài vì đã có dịp thấy hình dáng những cây đó trong khu vườn rộng lớn ở Long Xuyên.
Đang chạy xe thật nhanh trên quốc lộ, Minh quẹo xe vào một con đường đầy ổ gà và cho xe chạy chậm để tránh những chiếc xe lam đầy người chạy ngược lên.
Dọc theo một bên đường có con sông nước phẳng lặng. Bên kia sông có đồi cát chạy dài màu nâu đỏ. Mình cho xe chạy đến một bãi cỏ, rồi ngừng lại.
Em chỉ cho tôi thấy trường trung học của em nằm ở một bên đường, gần ngôi đình cổ sắp đổ nát. Ngôi trường xây cất theo hình chữ U và đang xây thêm lầu ở dãy lớp ngang. Trong sân trường, những cây muồng trổ đầy hoa vàng và những cây phượng đầy quả dài và dẹp màu xanh nhợt.
Những quả phượng sắp chín, như thế ngày tựu trường chắc cũng sắp đến, mình nói.
Em học ở đây từ lớp 6, lúc đó chưa có lớp dãy ngang kia. Em Phượng cũng học ở đây, năm nay nó lên lớp 10. Trường trong quê không anh?
Tôi đáp.
Không, trong nó thân thương lắm. Vì nó đúng là một ngôi trường, có sân chơi, cây cối, hàng rào và xa chợ búa. Khác hẳn những trường ở Sài Gòn, xây cất sát tường, xe chạy ồn ào, trường có nhiều lầu, cứ như khách sạn hay thương xá.
Mình lắc đầu.
Chắc anh mê ngôi trường này như mê cánh đồng rồi. Vậy ngoài nghề nông, anh nên xin dạy thêm ở đây.
Tôi cười vỗ vai Mình.
Thôi đi. Anh thích xem mấy cái rẫy hơn.
Mình cho xe chạy dần vào thị trấn. Phố ở đây lớn hơn phố huyện nơi nhà Minh ở. Nhà cửa xây sát nhau và toàn là nhà ngói.
Có những ngôi nhà có lẽ xây đã gần trăm năm, theo kiểu kiến trúc xưa. Thấp, nhiều cột, loang lỗ lớp vôi trát chứ không phải là xi măng. Có những nhà buôn mới xây, to lớn, kiểu cọ, và vượt lên trên những mái nhà cao là những dàn anten trắng bạc của máy tivi. Trên vỉa hè thưa thớt người qua lại, tôi chợt trố mắt nhìn một cô bé ăn mặc rất chic đang đi tới. Em mặc áo sơ mi màu hồng phấn bỏ ra ngoài quần jean, đèn ống hẹp. Trông tướng em thật sang. Khi em đi ngang, tôi thấy nước da trắng của em ửng hồng. Hình như em đã tắm nắng quá nhiều. Những buổi chiều ở Sài Gòn, tôi thường ngồi ở quán cà phê, đưa mắt nhìn rất kỹ các cô bé đi lại bên ngoài cửa kính. Nhưng thú thật, chưa khi nào tôi gặp một cô bé hợp nhãn như cô bé này. Đảo xe lại, chạy quanh qua cô bé một lần nữa. Mình nói, anh thấy con nhỏ đó thế nào? Tuyệt lắm, em biết cô ta không? Biết chứ, dân học ở Tây về đó. Mới đến đây ở chừng một tháng. Kiều lắm, không thèm nói chuyện với ai đâu. Có ngày em và tụi bạn sẽ cho nó ăn đòn. Tôi buồn cười cho tính của em giống hệt tính của tôi ngày xưa. Ăn không được thì đạp đổ. Nhưng khổ nỗi, những gì mình ghét và muốn đạp đổ thường khiến mình phải nhớ đến, nghĩ đến nhiều hơn. Tình thù vẫn khiến người ta khó quên hơn là tình thương. Chắc mình đã bị cô bé làm cho ê mặt trong một lần nói chuyện làm quen, nên cậu em tôi mới hậm hực như vậy. Còn hậm hực, chắc mình còn mất ngủ nhiều vì cô bé. Mình nói, anh muốn xem mặt con nhỏ lần nữa không? Tôi nói, thôi, anh thích đi xem mấy cái rẫy hơn. Mình cằn nhằn, mấy cái rẫy có gì đẹp đâu mà anh ham xem dữ vậy? Biết mình còn muốn cho cô bé chú ý đến mình, nên tôi vỗ vai em bảo, ừ, cũng nên xem cô bé một lần nữa. Không phí của trời, biết đâu ngày mai anh sẽ bị đau bụng. Chẳng đợi tôi nói hết câu, mình chống chân xuống đường làm trụ, quẹo xe thật gắt. Chiếc xe chạy nhanh vượt qua cô bé một đoạn đường, rồi mình cho xe chạy vòng lại chậm chậm. Khi chạy ngang cô bé, mình bóp còi xe, tinh tinh tinh. Và tôi đã bật cười, thấy cô bé đưa hai tay lên bịt tai, nhưng mắt vẫn thản nhiên nhìn về phía trước. Mình nói, anh thấy con nhỏ kêu chưa? Rồi có ngày em sẽ cho nó ăn đòn. Tôi nói, tại cái còi xe của em kê như xe chữa lửa, nên cô bé không dám nhìn. Lần sau em nên điều chỉnh cho cái còi kêu êm ái hơn. Mình nhẹ tay bóp thử còi xe. Hai tiếng, tỉnh tỉnh, vang lên như tiếng heo kêu khi ngái ngủ. Tôi cười nói, lúc nãy cái còi chịu kêu êm ái như vậy, chủ nhân của nó được nàng chú ý rồi. Mình phì cười, anh chọc quê em hả? Chạy hết con đường phố trải đá, mình sang số 1 cho xe chạy vào con đường nhỏ lầy cát. Hai bên đường những cây keo lủng lẳng trái chín, mở phơi cơm trắng, xe leo lên một dốc cao, máy nổ ầm ĩ, rồi lao xuống dốc thật nhanh. Biển hiện ra trước mắt tôi, xanh thẳm, tươi mát. À, biển, người tình đầu của tôi. Tôi không ngăn được tiếng kêu thầm mừng rỡ như khi gặp lại người yêu từ lâu xa cách. Những ngày mới lớn, tôi đã dành mối tình đầu cho biển cả ở miền Trung. Ngày đó, tôi vẫn thường trốn học, còng lưng đạp chiếc xe đạp cọc cạch trên đoạn đường ngược gió dài 7 cây số để được gặp biển. Gặp biển không phải để bơi lội, vẫy vùng thỏa thích trong nước xanh mát hay đùa nghịch với những lớp sóng bạc đầu. Gặp biển, tôi chỉ đứng nhìn màu sắc thay đổi của nước và lắng nghe tiếng sóng rì rầm như lời trò chuyện tâm tình. Nhà thơ Rimbaud đã nói, người ta không thể đứng đắn được khi mới 17 tuổi. Quả thật, năm 17 tuổi tôi đã chẳng đứng đắn chút nào. Thay vì dành tình yêu cho một cô bé cùng lớp để chú ý đến mình, Tôi đã đem tình yêu ấy dâng cho biển cả. Tuổi 17 đã qua đi được 10 năm. Tôi tưởng tôi đã trở nên người đứng đắn. Đã quên biển. Nhưng không ngờ, trong lần gặp biển bất ngờ này, tôi vẫn còn bàng hoàng xúc động. Trái tim có lẽ chẳng bao giờ đứng đắn khi nó đã lỡ yêu một cái gì thiếu nghiêm trang. Tôi không biết nói với biển điều gì, dù trong lòng có quá nhiều điều muốn nói. Ngày xưa, mặc cho bạn bè chế giễu là điên khùng, tôi vẫn thản nhiên đứng lẩm bẩm trò chuyện với biển hàng giờ. Kể cho biển nghe những điều mà tôi chẳng thể tâm sự với ai. Bây giờ tôi đã lớn, đã biết xấu hổ. Muốn giữ kín những tâm sự và chẳng dám thốt nên lời trước người nào. Ngay cả với biển hay với chiếc bóng của mình. Chẳng dám thốt nên lời để chia sẻ những tâm sự riêng. Đấy có phải là lý do khiến người lớn cảm thấy khó sống hơn trẻ thơ? Tôi đang say mê nhìn biển. Mình đã ngừng xe và nói. Anh giúp em đẩy xe qua mấy đụng cá kia là tới rẫy. Đi thăm rẫy phải khó nhọc vậy sao? Không đâu, tại em chạy đường thắt cho mau, chạy theo quốc lộ cũng được, nhưng hơi xa và không đi ngang phố. Hai anh em hì hục, bặm môi, đẩy chiếc xe vượt qua những đụng cát. Đến một hàng rào, gồm toàn những cây xương rồng và những cây dương cao. Tôi nghe có tiếng chó sủa vang. Một con chó vện to lớn từ hàng rào chui ra. Chạy xô về phía chúng tôi. Mình tặc lưỡi kêu. Kiki, kiki. Con chó thôi sủa, nhảy chồm lên người Minh, ngoắc đuôi mừng rỡ. Mình quay qua nói với tôi. Con Kiki nhà em nuôi để giữ rẫy, đến mùa trái cây chín, ban đêm người ta đi hái trộm nhiều lắm. Đi đến một cái cổng làm bằng kẽm gai có khóa, mình gọi lớn. Bác Năm ơi, bác Năm. Đợi một lúc, có một người đàn ông mặc quần áo đen, tóc lếm đớm bạc ra mở cửa. Mình đẩy xe vào và giới thiệu. Đây là bác Năm, người coi rẫy. Đây là anh Thanh của con, ở Sài Gòn mới ra chơi. Bà con có ở đây không bác? Người đàn ông nói. Ba cậu và cô Phượng đang đợi người ta chất đậu lên xe ngoài kia. Mình quay sang tôi cười. Vậy là khỏe rồi, anh sẽ gặp ba em và con nhỏ Lý Lắc ngay bây giờ. Khỏi phải đợi đến tối. Anh ngồi lên xe, em chở đi cho mau. Anh muốn đi bộ nhìn rẫy vui hơn. Cũng được, em chỉ sợ anh mỏi chân. Bác Năm đi trước rồi biến mất sau những lùm cây. Mình dắt xe đi trên một con đường nhỏ và tôi đi bên cạnh em. Tôi không biết rõ rẫy của nhà Minh rộng đến đâu, chỉ thấy cây ăn trái mọc tùm xanh mướt. Cao hơn hết là những cây dừa triểu trái. Và Minh chỉ cho tôi biết những cây xoài, ổi, mãng cầu, chùm ruột, táo gai, sa bô chê. Tôi thích nhất là những cây táo gai, cành lá rậm rạp, vươn ra như một cái lọng. Những trái táo lớn bằng đầu ngón tay cái, vỏ bóng loáng, chín vàng, trông no mắt. Và tôi không ngăn được tính tham ăn, đưa tay hái những trái táo ở các cành thấp nhất. Táo giòn tan, vỡ trong miệng ngọt liệm và tỏa hương thơm dịu dàng. Tôi hỏi Minh. Một táo ăn được không em? Minh cười. Được, nếu anh muốn có một cây táo trong bụng. Thật đáng tiếc, luôn luôn người ta phải bỏ đi một phần của cái gì đó mà mình ưa thích. Tôi nói vậy khi phải nhả những hạt táo rơi xuống mặt đất cát. Đất này bỏ không hả em? Người ta mới nhổ đậu xanh và sắm sửa trồng dưa để lấy hột bán vào dịp Tết. Ở hai bên con đường cát, cách nhau khoảng 100 mét, tôi nhìn thấy có hai căn nhà lợp tranh, vách ván nằm đối diện nhau. Căn nhà nào cũng được phủ che bởi những tàn cây ăn trái rợp bóng mát. Tôi hỏi. Nhà của ai vậy? Mình chỉ một căn nhà đang có những sợi khói nhỏ vươn lên. Đấy là nhà bác Năm, còn căn bên là nhà của chú Tám. Nhưng chú ấy đã nghỉ việc đi làm nghề sửa xe Honda rồi. Căn nhà bây giờ bỏ không?
Bác Năm sống một mình.
Bác Năm sống một mình?
Không, bác Năm sống với vợ và cô con gái. Chị Ngọc làm y tá ở bệnh viện thị trấn, thỉnh thoảng mới về nhà.
Anh sẽ nói với chú và dì cho anh ở căn nhà bỏ không kia.
Mình cười.
Anh cần một y tá túc trực để chữa bệnh đau bụng.
Tôi cười đáp.
Có thể lắm, vì ở đây có quá nhiều trái chín.
Từ xa tôi đã nhận ra chú Phong là người đàn ông đang đứng đếm những bao đậu xanh do công nhân chất lên một chiếc xe Toyota loại Big Up.
Chú đã đến ở nhà tôi một lần cùng với dì Phong và tôi không quên được mái tóc của chú chải ngược về sau. Bô đầy dầu chải tóc bóng láng.
Một cô nhỏ tóc cột thành hai bím ở đâu trong lùm cây chạy ra.
Em đứng chống nạnh quá.
Sao anh không ở nhà giúp má? Anh dẫn bạn đi hái táo hả?
Mình trợn mắt quát.
Đừng hỗn mày, đây là anh Thanh, con bác Trung ở Sài Gòn mới ra hồi trưa.
Và mình quay qua nói với tôi. Con nhỏ này lý lắc lắm.
Phượng đó, con gái cưng của ba má em.
Cô nhỏ nhìn mình xì một tiếng, rồi vòng tay nói với tôi.
Em xin lỗi, vì anh thay đổi nhiều quá nên em không nhận ra.
Tôi ngạc nhiên hỏi.
Em đã gặp anh lần nào đâu mà biết anh thay đổi?
Em biết anh từ hồi anh 10 tuổi kia.
Mình quát.
Đừng xạo mày, hồi đó mày chưa có mặt ở cõi đời này.
Cô nhỏ quay qua cãi với mình.
Em xạo hồi nào?
Má có nói em xem một tấm hình má chụp với anh Thanh hồi ảnh 10 tuổi. Ở đâu Đà Nẵng? Anh không tin về hỏi lại má xem.
Tôi bật cười.
Em nói đúng, hồi đó và bây giờ dĩ nhiên anh đã thay đổi nhiều.
Cô nhỏ hay mắt nguyết mình.
Anh thấy em nói đúng chưa? Hồi đó đầu anh Thanh húi cua, trồng cù lần thấy mồ. Còn bây giờ...
Tôi cười nói.
Còn bây giờ thì sao?
Bây giờ tóc anh để dài lòng thòng, trông cần lụ thấy mồ.
Vừa nói xong, cô nhỏ bỏ chạy về phía chú Phong.
Mình một tay giữ xe, một tay ôm bụng cười rũ rượi.
Em đã nói con nhỏ lý lắc lắm mà, có ngày em sẽ cho nó ăn đòn.
Khi đến gần chỗ chú Phong đứng, tôi thấy cô nhỏ đang núp sau lưng chú cười khúc khích. Tôi nói chào chú, và chú Phong đưa tay cho tôi bắt.
Nếu con Phượng không nói trước, chắc chú không nhận ra cháu. Lần gặp cháu ở Sài Gòn cách đây 3 năm rồi còn gì. Cháu thay đổi nhiều quá, trông cao và mập hơn trước.
Cũng như dì Phong, chú Phong hỏi tôi nhiều câu hỏi về gia đình và về chính tôi. Sau cùng chú nói,
lâu ngày mới có dịp ra đây, cháu nên ở lại chơi với các em một tháng.
Tôi nói cho chú biết lý do tôi ra đây, như vậy tôi phải ở lại khá lâu. Rồi tôi ngỏ ý với chú, tôi muốn ở một mình trong căn nhà bỏ trống ngoài rẫy. Chú nói,
ở đấy buồn chết và thiếu tiện nghi, làm sao cháu sống nổi?
Tôi nói, cháu cần sự yên tĩnh để làm việc. Về tiện nghi, cháu chẳng cần gì nhiều ngoài một cái bàn, một chiếc ghế, một cái giường. Cơm nước cháu có thể tự nấu lấy.
Lúc này cô nhỏ mới rời sau lưng chú Phong, đứng ra góp ý kiến.
Cơm nước để em nấu cho.
Mình nói, anh Thành không thích ăn cơm nhão, cơm khê, cơm sống do mày nấu. Đã có người khác lo cho anh ấy rồi.
Cô nhỏ hỏi,
anh nấu hả?
Không, chị Ngọc.
Chú Phong cười,
thằng này chỉ nói bá láp.
Thôi trời sắp tối rồi, chúng ta đi về.
Chuyện của cháu chú sẽ bàn lại với dì. Bây giờ cháu lên xe cùng về với chú và em Phượng.
Tôi nói,
dạ thôi, cháu về bằng Honda cùng với em Minh cho vui.
Mình cười nói,
anh Thanh đã ngán con nhỏ Lý Lắc kia rồi.